Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt. Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông luôn khiến những bữa ăn trở nên ấm áp và sum vầy hơn. Và trong danh sách ẩm thực Việt, lẩu là một trong những món ăn gắn liền với cảm giác ấy. Không chỉ là món ăn nóng hổi thơm ngon, lẩu còn là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng nhúng từng miếng thịt, rau, cá hay hải sản vào nồi nước dùng sôi, trò chuyện và chia sẻ. Mỗi nồi lẩu, dù được chế biến theo cách riêng, vẫn mang đến hương vị ấm áp, gợi nhớ những bữa cơm gia đình thân thuộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về cách nấu lẩu, món ăn mùa đông của biên tập viên Quý Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lẩu là món ăn quen thuộc với người Việt, đặc biệt là vào những ngày đông giá rét. Không chỉ nóng, thơm và ngon, lẩu còn là món ăn khiến cho mọi người quây quần bên nhau, cùng nhúng thức ăn vào nồi nước sôi và trò chuyện. Mỗi nồi lẩu, mỗi gia đình hay nhà hàng đều có thể khác nhau, nhưng mà về cơ bản, cách nấu lẩu vẫn có những bước chung dễ học và dễ thực hiện. Tôi vẫn còn nhớ năm 10 tuổi, lần đầu tiên được ăn lẩu. Đó là một buổi chiều mùa đông, ba tôi mang về một chiếc nồi lẩu bằng nhôm, có ống trụ ở giữa để bỏ than, xung quanh đổ nước sôi liu riu. Hơi nóng từ nồi bốc lên, mùi thơm từ xương bò, rau thơm khiến tôi vừa háo hức vừa tò mò. Khi nhúng miếng thịt vào nồi, cảm giác nóng hổi thơm lừng lan tỏa khiến tôi vô cùng thích thú. Từ lúc đó, lẩu trở thành món ăn khiến tôi nhớ nhất mỗi khi trời lạnh. Dần dà sau này, tôi bắt đầu thử nấu lẩu tại nhà. Tôi nhận ra điều quan trọng nhất là nước dùng của nồi lẩu. Với lẩu gà, tôi chọn xương gà tươi, đinh lâu để nước ngọt, thêm sả đập dập, vài lát gừng, lát chanh và chút rượu nếp để nước thơm và thanh. Lẩu siêu cua thì cần lọc nước cua, thêm cà chua, gia vị vừa đủ để nước đậm đà nhưng mà vẫn giữ được vị tươi. Lẩu cá thì tôi có thể dùng cá thu, cá ngừ, cá ba sa. Thả thêm cà chua, ít miếng thơm, dọc mùng để nước ngọt tự nhiên mà không gắt. Khi nước dùng đã sôi, tôi chuẩn bị nguyên liệu nhúng. Thịt, cá, hải sản, rau xanh hay nấm đều được cắt miếng vừa ăn và bày ra đĩa. Tôi thích mọi thứ gần nhau để khi ăn có thể nhúng theo ý thích. Rau phải rửa sạch, lặt nhỏ, nấm, bắp non, cải cúc, rau muống hay dọc mùng đều sẵn sàng khi thả từng miếng thực phẩm vào nồi sôi. Hương thơm bốc lên khiến cả nhà háo hức quây quần bên bàn ăn. Tôi thường thử nghiệm thêm chút nguyên liệu khác nhau, lẩu gà có thể thêm khoai sọ, rau ngải cứu, lẩu riêu cua, đôi khi tôi cho vài quả trứng vịt lộn để nước ngọt hơn. Lẩu cá có thể thêm vài lát gừng và chút rau cải mơ để giảm vị tanh. Tất cả hòa quyện lại tạo thành vị ngon đậm đà, thanh nhẹ, vừa miệng khiến cả nhà ai cũng hài lòng. Ăn lẩu cũng là một trải nghiệm gần gũi. Tôi vừa nhúng vừa trò chuyện cùng mọi người thưởng thức từng miếng thịt, từng cọng rau. Không ai giống ai, mỗi người nhúng theo sở thích, thêm bớt gia vị riêng, nhưng cuối cùng mọi thứ đều hòa hợp. Tôi luôn thấy lẩu không chỉ là món ăn mà còn là cách kết nối mọi người khiến bữa ăn trở nên vui vẻ, ấm áp. Ngày nay, nồi lẩu điện hay bếp ga có phần tiện lợi hơn, nhưng mà tôi vẫn thích cảm giác lửa than dưới nồi, nước sôi liu riu và mọi người quây quần bên bàn ăn. Mỗi lần nấu lẩu tôi lại nhớ về những chiều đông xưa, nghe tiếng hít hà của ba, tiếng nói cười của má và khi mùi thơm của nước dùng bốc lên. Ăn miếng thịt, miếng rau nhúng khiến tôi cảm thấy vui, đầm ấm vô cùng. Và đó cũng là kỷ niệm tôi giữ gìn khi ba má tôi không còn nữa. Với tôi, nấu lẩu không hề khó, chỉ cần một nồi lẩu vừa đủ. Nước ngọt tự nhiên, thực phẩm tươi ngon và rau xanh đi kèm. Tôi có thể tạo ra bữa ăn ngon miệng, ấm áp và tràn đầy tiếng cười cho chồng và các con tôi thưởng thức. Mỗi nồi lẩu không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hơi ấm của những ngày đông bên gian bếp và gia đình nhỏ của mình. Thưa quý vị và các bạn, Thảo mộc không chỉ là những loại rau thơm, lá gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, mà còn là yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng cho ẩm thực Việt. Từ những món canh thanh mát, món xào thơm nồng đến các nồi lẩu nóng hổi, sự hiện diện của thảo mộc giúp món ăn thêm phần hấp dẫn, cân bằng hương vị và giữ được dưỡng chất tự nhiên. Mỗi lá rau, mỗi nhánh thảo mộc đều góp phần làm bữa cơm gia đình thêm ngon gần gũi với hương vị quê nhà. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Những loại thảo mộc Việt không thể thiếu trong gian bếp của tác giả Hồ Thị Minh Hiền.
Ẩm thực Việt Nam luôn nổi bật với sự tươi mới, thanh nhẹ và đậm đà hương vị. Một trong những bí quyết tạo nên đặc trưng ấy chính là việc sử dụng thảo mộc, những loại rau thơm, lá gia vị và cỏ thuốc vừa làm dậy mùi, vừa tăng hương vị và dưỡng chất cho món ăn. Trong gian bếp của mỗi gia đình Việt, thảo mộc không chỉ là nguyên liệu mà còn là phần chính của món ăn. Trong số các loại thảo mộc, lá chanh là một trong những nguyên liệu gần như không thể thiếu. Với mùi thơm nhẹ, chua dịu và thanh, lá chanh thường được dùng để ướp thịt nấu cá hay chế biến các món xào. Khi thêm vào nước dùng lẩu hay món kho, lá chanh giúp cân bằng hương vị, khử mùi tanh và tạo cảm giác tươi mát. Rau răm là loại rau quen thuộc, đặc biệt trong các món miền Nam như gỏi, cháo, canh cá. Vị cay nhẹ và mùi thơm nồng của rau răm vừa giúp món ăn dậy mùi, vừa kích thích vị giác, làm tăng sự hấp dẫn và dễ chịu cho bữa ăn. Húng quế, một loại rau thơm phổ biến trong các món phở, bún, gỏi cuốn, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hương vị thanh nhẹ, dịu mát. Húng quế không chỉ góp phần làm món ăn thơm ngon mà còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Sả cũng là loại thảo mộc thường xuyên xuất hiện trong các món lẩu, gà nướng, xào hoặc hầm. Mùi sả tươi, hơi the và dịu nhẹ không chỉ làm dậy hương món ăn mà còn giúp giảm mùi tanh của thực phẩm, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn và làm tăng hương vị tự nhiên cho các nguyên liệu. Sả có thể dùng nguyên cây để đun nấu hoặc đập dập để ướp thịt, nước dùng thêm thơm ngon. Ngoài ra, các loại thảo mộc như ngải cứu, tía tô, kinh giới cũng rất quan trọng trong ẩm thực Việt. Ngải cứu thường được dùng trong các món canh, lẩu hoặc xào thịt gà, không chỉ tăng hương vị mà còn bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe. Tía tô với mùi thơm dịu nhẹ, thường ăn kèm với canh, nộm hay món xào, giúp làm ấm cơ thể, đặc biệt trong những ngày lạnh. Kinh giới dùng để ăn kèm các món nướng, gỏi, lẩu, tạo vị cay nhẹ và hương thơm dễ chịu, đồng thời cân bằng hương vị cho món ăn. Còn rau mùi, hay còn gọi là ngò rí, ngò gai, là loại rau gia vị không thể thiếu để trang trí và tăng hương thơm cho các món ăn như canh, phở, bún hay hầm. Khi rắc rau mùi lên món ăn, vừa làm đẹp mắt, vừa làm món ăn trở nên tươi mới và hấp dẫn hơn. Việc sử dụng thảo mộc không chỉ dừng lại ở hương vị, nhiều loại rau thơm và lá gia vị chứa chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất mang đến lợi ích sức khỏe đáng kể. Thảo mộc giúp cân bằng vị giác, làm món ăn thêm tươi mới, dễ ăn và ngon miệng. Ví dụ, việc thêm vài lá tía tô vào canh cá không chỉ tăng hương thơm mà còn giúp giảm mùi tanh và làm món canh dịu vị hơn. Bên cạnh đó, cách bảo quản và sử dụng thảo mộc cũng quan trọng. Các loại rau thơm nên được rửa sạch để ráo nước và cất trong hộp kín hoặc túi ni lông trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ tươi. Khi nấu, nên cho thảo mộc vào cuối cùng để giữ nguyên hương thơm, màu sắc và dưỡng chất. Một số loại như sả, ngải cứu có thể dùng nguyên cây hoặc thái nhỏ tùy món ăn để tăng hiệu quả hương vị. Thảo mộc Việt không chỉ góp phần tạo nên hương vị đặc trưng mà còn là phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực, từ bữa ăn gia đình giản dị đến các món ăn phức tạp trong nhà hàng. Chúng giúp món ăn thêm màu sắc, mùi thơm tự nhiên và cân bằng hương vị. Trong quá trình nấu ăn, việc lựa chọn và kết hợp thảo mộc khéo léo chính là bí quyết giúp món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, vừa tốt cho sức khỏe. Dù hiện đại đến đâu, các loại thảo mộc vẫn luôn là thứ không thể thiếu, góp phần nâng cao giá trị ẩm thực Việt. Thưa quý vị và các bạn, một đĩa rau luộc xanh mướt, giòn, ngon luôn là điểm nhấn thanh mát trong mỗi bữa cơm. Thế nhưng không ít người gặp phải tình huống rau vừa luộc xong đã bị úa vàng, dai và mất đi hương vị tươi ngon. Thực ra bí quyết để có món rau vừa xanh vừa giòn vẫn giữ nguyên dinh dưỡng không hề phức tạp, chỉ cần để ý đến cách sơ chế, nhiệt độ nước, thời gian luộc và những mẹo nhỏ trong quá trình nấu. Sau đây là bài viết luộc rau xanh mướt, giòn ngon cho bữa cơm gia đình do Quý Thanh tổng hợp.
Vâng thưa quý vị, một đĩa rau luộc xanh mướt, giòn ngon luôn là điểm nhấn trong mỗi bữa cơm, không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn phản ánh tay nghề và sự chăm chút của người nấu. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn gặp phải tình trạng rau vừa luộc xong đã úa vàng, mềm nhũn và giảm đi vị ngon tự nhiên. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn. Màu sắc và độ giòn của rau phụ thuộc phần lớn vào nhiệt độ nước và thời gian luộc. Nếu cho rau vào nước chưa sôi, các enzyme tự nhiên trong rau chưa bị vô hiệu hóa sẽ phá hủy diệp lục sắc tố, tạo nên màu xanh tươi mát, dẫn đến rau bị vàng úa. Thời gian luộc quá lâu cũng khiến diệp lục chuyển thành pheophytin, tạo màu xám hoặc vàng nâu, làm rau mất đi sự tươi mát. Nguyên nhân khác có thể nằm ở dụng cụ nấu, nồi nhôm hoặc sắt dễ phản ứng với axit tự nhiên trong rau, khiến màu và hương vị thay đổi, trong khi nồi inox hoặc nồi tráng men giữ được màu sắc tốt hơn. Ngay cả nước luộc cũng cần chú ý quá mặn hoặc có tính kiềm cao sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào rau, khiến rau mềm nhũn và nhanh mất màu. Để rau luộc đạt màu xanh mướt và độ giòn lý tưởng, việc thực hiện các nguyên tắc cơ bản là cần thiết. Rau nên được thả vào nước đã sôi, đảo nhẹ để ngập đều nước, tránh phần trên không tiếp xúc đủ nhiệt. Thêm một lượng nhỏ muối giúp ổn định diệp lục, hạn chế oxy hóa, trong khi vài giọt dầu ăn tạo lớp màng bao quanh lá rau, giúp rau bóng đẹp, xanh mướt và hấp dẫn hơn. Trong quá trình luộc, không nên đậy nắp nồi để hơi nước thoát ra, tránh tình trạng rau chín quá và đổi màu. Thời gian luộc cũng đóng vai trò quan trọng, quá lâu, rau sẽ mềm nhũn, quá nhanh, rau chưa chín. Thông thường thì thời gian lý tưởng là từ 3 cho đến 5 phút, đủ để rau vừa giữ màu xanh tươi, vừa giòn ngon mà vẫn giữ được vitamin. Sau khi luộc xong, việc ngâm rau vào nước đá lạnh là bước quan trọng để giữ độ giòn và màu sắc. Sốc lạnh giúp ngưng quá trình chín tiếp tục, giữ cho rau xanh mướt, giòn sần sật, tăng thêm phần hấp dẫn. Sau khi sốc lạnh, rau cần để ráo nước, tránh dính nước vì độ ẩm cao có thể làm rau bị úng đổi màu. Nếu chưa dùng ngay, nên bảo quản trong hộp kín, lót khăn giấy hút ẩm, đặt ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 4-6 độ C, rau vẫn giữ được độ tươi và màu sắc trong nhiều giờ. Một mẹo nhỏ từ các đầu bếp là phun sương bằng nước đá lạnh trước khi bày rau ra đĩa, giúp rau bóng mượt trông như vừa luộc xong. Để rau nóng lại, không nên dùng lò vi sóng vì nhiệt độ cao sẽ làm rau nhanh vàng và mất vị ngọt tự nhiên. Thay vào đó, chỉ cần trụng lại rau trong nước sôi khoảng 10-15 giây để giữ được màu xanh và độ giòn. Thêm một vài giọt chanh hoặc dầu ô liu trước khi bảo quản cũng giúp hạn chế oxy hóa, giữ màu và tăng hương vị. Người nấu cũng nên chú ý đến việc kết hợp các loại rau khác nhau vì mỗi loại rau có thời gian luộc và cách sóc lạnh khác nhau. Các loại rau mềm như cải bó xôi, rau muống hay cải ngọt thường chín nhanh, trong khi các loại rau củ như là su hào, cà rốt, bông cải cần thời gian lâu hơn. Việc phân loại và luộc theo nhóm sẽ giúp rau chín đều, giữ được màu sắc và độ giòn. Luộc rau tưởng chừng đơn giản, nhưng mà thực chất là một nghệ thuật nhỏ, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ việc chọn nồi, chuẩn bị nước luộc, thời gian luộc, gia vị, đến cách sóc lạnh và bảo quản. Khi thực hiện đúng các nguyên tắc này, rau không chỉ giữ màu xanh mướt, giòn ngon mà còn giữ được vị ngọt tự nhiên và dưỡng chất vốn có, góp phần làm cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn, thanh mát và hấp dẫn hơn.
Tới đây chúng tôi xin tạm dừng chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh B và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.